Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. Xin lại chú ý dạy bao chín giờ rưỡi chúng ta bắt đầu nghe học hỏi.
Khi lời than của một vị minh triết là Trung Hoa,
đại chúng nghe và nhìn sâu vào cái lời khai này, mình sẽ nhận ra được cái sự thật của lời khai này nhá đâu. Thưa đại chúng, theo cách nhìn Phật giáo thì thân này không phải là đại học. Bởi vì quý vị đã từng nghe Đức Phật dạy qua cả kinh nghiệm, thân người có được, có phải không? Như vậy được cái thân người này đâu phải dễ quý lắm. Như vậy thì rõ ràng được cái thân này đâu phải là tai họa, có cái thân này đâu phải là tai họa. Cho nên nếu thân đang đặt được cái thân người là họ, sao lại cái thân người là tai họa được, có phải không? Cho nên Đức Phật nói rằng là được thân người là khó. Và Ngài còn cảm tỏ cho chúng ta và cả vì tổ sư cũng cảm tỏ cho chúng ta là nhất thức nhân thân và kiếp bất phật. Một cái mà mất thân người hết rồi á thì muốn kiếp khó mà gặp lại được. Điều đó rõ ràng mình có cái thân này không phải là đại họa, mà là may mắn là một tổ chức. Và khi mà mình đầy nhận thức được rằng có cái thân thể này là một may mắn, là một tổ chức, thì chúng ta phải nắm lấy cơ hội may mắn đó, chúng ta phải nắm lấy cơ hội tổ chức đó để thực tập, để tu luyện. Và nếu mà chúng ta để mất cơ hội thì đúng là vô kiếp khó được trở lại. Và trong cái đức Phật của chúng ta dạy rằng thân không phải là gốc của khổ. Tâm mới là gốc của khổ và vui. Cho thân không phải là gốc của khổ. Tâm mới là gốc của khổ và tâm mới là gốc của vui. Cho nên khổ hay vui có một gốc từ nơi tâm, chứ không phải có gốc từ nơi thân. Như vậy thì Nguyễn Kiệt Trung Hoa đã nhìn thấy vấn đề ở đây nên ngọn mà không phải là nơi gốc lệ. Như vậy rõ ràng là cái nhìn chỉ thấy quả mà không thấy được nhân. Cho nên mọi vấn đề chỉ giải quyết ở nơi hậu quả mà không chuyển hóa được nguyên nhân đó, thì vấn đề theo như đã giải quyết mà chưa giải quyết gì cả. Đại chúng có hiểu không?
Hiểu.
Đồ thị thân Đức Phật dạy như thế nào? Đồ thị thân Đức Phật nói rằng là không là vô thường. Thân này là vô thường, có phải không? Cái nhìn thấy được cái thân này là vô thường đó, đó là cái nhìn của người già. Cho nên khi thấy cái thân này vô thường đó, thì đâu có phải là cứ cái đẻ thì cái thân vô thường. Ai bị đẻ thì thân vô thường? Ghét thì thân vô thường á, thì đến khi nào mình mới ghét? Ghét cái thân này vô thường thì đến khi nào mình mới ghét? Ngay nào mình ghét đấy? Mới còn là mình khổ đau dài dài đấy. Nhưng mà mình bám trụ vào cái thân này, mình thương cái thân này ấy, thì cũng vô nhân là bởi vì hàng vô thường, cho nên mình còn thương hẳn thì cầu cố vô thường. Cho nên đối với thân này Đức Phật dạy là nên thấy nó rõ là vô thường. Cho nên Ngài không nói ghét cái thân này hay là thương cái thân này. Và khi mà mình không ghét cái thân này thì hạt giống sợ hãi ở cái thân này không phát sinh, ở cái tâm ta không phát sinh. Mình hiểu không? Và khi mình
thấy cái thân này vô sở đó, thì cái sự thương cái thân này cũng không phát sinh. Và thương cái thân này, bám vào thân này không phát sinh, cho nên hạt giống sợ hãi và lo lắng cái tâm mình cũng không phát sinh. Và cái hạt giống lo lắng sợ hãi cái tâm mình không phát sinh, cho nên mình vượt qua được cái gì? Khổ đau. Như vậy thì mình phải nắm lấy cơ hội để có cái thân thể này để mà nó tu tập, mà làm tất cả những gì của mình. Cho nên mình mượn cái thân này để làm gì? Để luyện cái tâm của mình. Mượn cái thân để luyện cái tâm. Cho nên cái sáng này quý vị thấy mình mượn cái thân để luyện cái tâm, mình mượn cái thân để thấy cái tâm, không phải? Mình mượn cái thân để mà tiếp xúc với tâm, mình mượn cái thân để mình làm chủ với tâm. Cho nên mình thở vào là bằng chi? Bằng mũi. Mình thở ra bằng chi? Bằng miệng. Nhưng mà thở vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, đó là mình mượn cái hơi thở qua lỗ mũi, qua cái miệng, để mình thấy được cái tâm ý của mình trong từng cái giây phút vào ra của cái thở. Như vậy mình mượn cái thân này để mình làm chủ với tâm, mình trở về tiếp xúc với tâm và mình thăng hoa cái tâm này, khiến cho tâm mình hạ được lo lắng và sợ hãi nó sẽ là kia và mình sẽ có hạnh phúc. Vì vậy mà chúng ta có được cái thân thể này là chúng ta có cơ hội để tu luyện, nhưng mà chúng ta không nhận vào nhiều cái thân thể này để tu luyện là chúng ta mất đi rất nhiều cơ hội của cuộc sống. Thân thể này biết Phật dạy nói tiếp, khó được mà dễ mất, rất khó được mà lại dễ mất. Khó được biết Phật dạy nói, ví dụ như là cung rùa của mắt sống dưới đại dương, trong năm nổi lên một lần, gặp một cái bồn cổ trôi bên bồn dưới đại dương, mà vô một mắt đó chui vào trong đất cái lồ hộp của cái lồ cái xúc hộ mà tôi mình bồng cái đại dương, trăm năm rồi lên một lần mà chui cho được vô đến cái lồ hộp ở đây cái xúc hộ mà tôi mình bồng cái đại dương, cái khó cũng vui như vậy. Khi còn vậy mình được cái thân người này cũng khó hơn cả cái việc mà vô một mắt mà chui vào cái hộp hộ tôi mình bồng cái đại dương. Nhưng mà nó cũng dễ mất, được rồi nhưng mà dễ mất. Mất giống như người, nó dễ mất là giống như cái người mà xuống biển mò ngọc trai. Cái biển ngọc trai ở đâu để biển mò, nhưng mà mò được rồi cầm đánh lên, nó vô ý rớt lại một cái là chỉ cần buông tay là nó rớt là tìm lại khó được rồi. Cho nên Đức Phật đã nói rằng là được cái thân này rất khó nhưng mà rất dễ mất. Chỉ cần một hơi thở ra và không thở vào là xong. Vì vậy mà chúng ta phải ý thức được và chúng ta đang có cái thân này là quý lắm, rất là cực kỳ quý luôn. Thế mà chúng ta đã phí phạm rất nhiều nha, phí phạm rồi, chúng ta rất là phí phạm. Có đôi người lại đem cái thân thể này mà hàng hà để tìm kiếm vật chất để ngồi mà mặt mày hốc hạt hơn hờ. Có người đem cái thân thể này để khai thác về cái cảm giác để ngồi mà thân tàn ma nhà. Mà vì mình cũng ý thức được cái thân thể của mình là quý như thế nào trong đời sống của mình. Cho nên đại chúng phải thấy và phải thực tập để thấy là mình có rất nhiều cơ hội được bảo từ cái tự thân, từ cái cha mẹ của mình, từ cái thể diện của mình mới tạo ra được cái hình hài đó cho mình. Bây giờ mình không vận dụng cái quỷ bảo đó để mà tu tập, để mà trau dồi phẩm đức, để mà tiếp tục những lớp bảo đó trong hiện tại và tương lai thì rất là buộc hẳn. Vì thầy tu tôi chưa đi, thầy niệm Phật tôi chưa đi, để cho cái hạt niệm Phật á, nó thôi vào trong tâm của mình. Cho còn đến khi dân chết rồi hoặc là già mua thôi cho niệm Phật, không hiểu nổi đâu. Tôi về tôi chăm sóc già của tôi, để khi ông lên cơn, cơn hè, mà mình cứ nói gì là ô niệm Phật chứ đấy đó là mình cũng ham lên hè sợ. Thờ mô cái làm gì mà niệm Phật rồi. Cho nên khi đó niệm thì Phật con cũng được rồi. Chứ đừng có nói là niệm cho tới được 10 niệm thanh tịnh. Và khi đó là người nào mà đồng vô là ông cũng diện đồ sân. Cho đừng có nói chuyện là khi đó là từ bi về là tỉ tuệ. Và cho nên chúng ta đang còn trẻ, đang còn khỏe như thế này, chúng ta phải nắm lấy cơ hội để tu tập. Cho nên có nghĩ rằng là mình già rồi mình tu tập, già là làm gì được hết á. Già rồi là không còn làm gì được hết. Cho nên mình không nghĩ rằng già rồi tu. Cơ người ta nấu cho mà ăn không được rồi thì là mình tu, có phải không? Thường thường người ta nhiều lòng lắm, phải già rồi tu, trẻ tu thì nó uổng. Già ăn chưa được rồi, uống chưa được rồi, đi chưa sửa rồi, làm gì cũng. Và cho nên chúng ta chúng ta phải nắm lấy cơ hội là chúng ta đã có cái thân thể này mà chưa bị bệnh hoạn này, tai chưa điếc này, mắt chưa mờ này, chỉ chưa lọc cầm này, tay chân chưa run rẩy này. Chúng ta phải vân dòng nắm lấy cơ hội đó để thực tập, để tu luyện, để đi thiền hành một ngày, để niệm Phật một ngày, để ăn cơm ở trong chánh niệm một ngày, và để thể hiện cái tình thương của chúng ta đối với những người thân yêu và những người chúng ta một ngày. Bây giờ cái phòng mặt đây này, mình nên chế trà để với nhau uống này, nên nấu cơm với nhau ăn này, khủ nhau giả áo quần này cho nhau này, để khi già dặn con rồi mình thương đâu dặn rồi. Và cho nên là mình phải nắm lấy cơ hội là mình đã còn thân thể của con người, có hiểu biết, có thương yêu, có phước đức, và mình vẫn còn có sức khỏe thì mình phải thực tập ngay. Và cơ hội quan trọng nhất là chúng ta chưa bị bệnh, phải không? Trẻ mà chưa bị bệnh, chứ trẻ mà bị bệnh cũng chịu luôn. Cho nên chúng ta đang còn trẻ thì phải thực tập tu, phải thực tập lời Phật dạy ngay vào trong cái đời sống hàng ngày của mình, và phải ý thức được là cái sinh mệnh của mình rất là quý. Từ cái đó mà ta làm ra tất cả tài sản là do ta làm ra, chứ không phải là tài sản làm ra chúng ta đâu. Mất tài sản chúng ta có thể làm ra được, nhưng mà mất sinh mệnh này thì đến khi nào ta mới làm ra được? Trong cái việc mà suy thoái kinh tế toàn cầu ấy, tại vì rất nhiều người Việt Nam ở bên đó bị mất tài sản, và trong những người mất tài sản ở Việt Nam đó có người em trai thôi. Người em trai tôi hỏi thầy ơi, trong cái chuyện mà suy thoái kinh tế tại mình là em mượn thêm 1 triệu đô la. Tôi cười, nghe anh mất tiêu và cười. Tôi nói cái gì, giờ em còn sống và có sức khỏe thì mọi chuyện em sẽ tái tạm cỡ. Còn nếu em đau và em buồn rầu và chết đi vì cái tài sản của mình thì mất cả luôn. Nhưng mà mất tài sản nhưng mà sinh mệnh vẫn còn, và sức khỏe còn, kỹ năng còn, thì mọi chuyện mình sẽ tái tạo trở lại. Phải quý vị? Cho nên có đôi người dài lắm, mất tiền nhảy xuống từ từ luôn. chứng tỏ rằng là ta không thấy đâu là cái ý nghĩa đích thực của cuộc sống và đâu là những cái phù phiếm của cuộc sống. Vì vậy mà chúng ta phải thành tập thì chất liệu nắm lấy thì cơ hội chúng ta đang có để chúng ta tu luyện, để chúng ta làm gì mà cần thiết cho đời sống của chúng ta. Ta đang có đôi tay nên khỏe thì chúng ta hãy đem tin đôi tay này mà tạo ra tổ chức, mà giúp mọi người, giúp mọi người. Mình không nói chứ ghê được lắm đâu, không phải là xây nhà xây cửa để mà nói cho mọi người nếu có được cái tốt, mà còn không á thì mình cũng lấy cái đôi tay này mình đi giữa đường, chỉ cần thấy một cái viên đá nằm giữa đường thôi, viên sỏi nằm giữa đường mình vui xuân, mình lượm viên sỏi vứt qua một bên. Thấy cái gai giữa đường vui xuân vứt cái gai, lượm cái gai vứt qua một bên. Thấy cái miếng giấy giữa đường nhấc mình vui xuân lượm cái miếng giấy vứt qua một bên, vứt qua chỗ khác. Mình không nắm lấy cơ hội đó để thực tập, và để khi mà cái tay mình bị tay bị chuối rồi ấy, thì mình có ưa giúp cũng được rồi. Mà tay mình còn tàn bạo như thế này thì mình nắm lấy cơ hội mình chắp tay mình chào mọi người cho nó dễ thương cho đẹp, phải không? Cái để khi mà mình bị tái nhiễm rồi mình cứ chắp tay mà chào như thế này cũng không được nữa. Đó. Thì mặc gì bây giờ mình cứ chắp tay mình chắp, mà mình cũng chắp nó chào nhau cả cho nó xuống. Cái để khi mà không chắp tay được nữa rồi tay cứ tự động rồi cái đó mình bắt đầu âm thầm đó cái tê mình việc mình chắp tay lại cho nó, mình chưa chắp đấy. Cho nên chúng ta phải nắm lấy cơ hội để thực tập, mà không bỏ bất cứ cơ hội nào mà ta đang có. Cho nên mình giặt áo mình cũng thực tập, mình ăn cơm mình cũng thực tập, mình uống nước mình cũng thực tập, mình đi mình cũng thực tập, đứng mình cũng thực tập, ngồi mình cũng thực tập, nằm mình cũng thực tập, thở mình cũng thực tập, tươi mình thực tập, nói mình thực tập. Nghĩa là không lúc nào là mình cũng thân tập đối với đạt thiện pháp, đối với những điều tốt đẹp. Để cái đó không còn là cái mà mình hướng tới, mà cái đó nó trở thành ra cái của mình. Mà khi mà mình thân tập và cái đó trở thành ra cái của mình rồi, thì mình có quyền sử dụng nó bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Phải không? Bởi vì khi đầu thì mình phải vay vốn, nhưng mà khi vay vốn rồi thì mình biết làm ra lời, và mình biết sử dụng các tiền lời đó để tạo thêm cái nguồn vốn càng lúc càng lớn ra, có phải không? Đó, cho nên đó là cái vốn liếng của sự tu học. Làm thiết tế cần có vốn, cũng cần phải vay vốn, vốn chi làm tu. Cho nên mình tu mình cũng cần gì? À, cần có vốn mình cũng cần phải vay. Vay vốn, quý vị nên vay vốn mà tôi đã cho quý vị vay đấy. Thời, một thời bác hoài là một thời tôi đã cho quý vị vay vốn. Nhưng mà quý vị cũng biết dùng cái vốn lý đó để tạo ra cái lời hay không, đó là cái của quý vị mà không phải là cái của chúng tôi nữa. Bởi vì chúng tôi cho vay vốn mà chúng tôi là chỉ cho cái phương pháp duy trì vốn và phát triển vốn, nhưng mà quý vị chỉ vay vốn và tiêu xài một cách có trách nhiệm rồi sau đó là bị không đi thì đó là lỗi quý vị, chứ không phải lỗi một người coi. Có những người theo tại đại hòa học 10 năm, 15 năm, 20 năm nhưng mà đến giờ thì có thể họ còn bị lỗ vốn. Nhưng mà có những người mới theo đại học 10 tháng thôi, 1 năm thôi, 2 năm, có những người học cùng thôi mà thầy họ đã có vốn liếng khá rồi. Và bởi vì họ biết cách sử dụng vốn và biết cách tiêu thụ vốn và họ làm giàu cái đời sống của họ. Và nhìn vào họ là thầy có vốn liếng. Cho nên quý vị thầy nắm lấy cái cơ hội để thật sự. Như vậy là rất nhiều nhất là mình phải nắm lấy cơ hội. cơ hội để thực tập. Mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ai cũng có vốn khá cả, chứ không phải là đang nghèo. Nếu mà quý vị nghèo thì quý vị đóng tới đây được. Cho nên quý vị tới đây được là giàu đấy nhá. Giàu đấy không phải là giàu tiền, giàu bạc không, mà giàu phước đức. Quý vị có phước đức lắm, mình chua, mình nghe được pháp đấy và thực tập được pháp. Còn những nghèo phước đức thì không đến đây được một phút nữa, chứ đừng nói là đến đây được một ngày. Như vậy là chúng ta mỗi người nhìn vào thấy mình đã có nhiều cơ hội, phải không? Phải không? Rồi, nhìn vào cười đi. Cái điều thứ hai mà quý vị phải thực tập, tức là đối diện với thực tế. Tu học, quý vị phải biết đối diện với thực tế. Đừng có ảo, đừng có sống ảo, đừng có mơ ảo. Mà quý vị phải biết đối diện với thực tế. Thực tế trong đời sống con người ấy, là nó có cái gương mặt thì nó phải có cái sống lưng, nó có trên đầu thì phải có cái dưới chân, có phải không? Có cái bên ngoài thì có cái bên trong, phải không? Đó phải là thực tế đâu. Thường thường chúng ta sống theo thực tế là chúng ta nhìn gương mặt mà chúng ta quên sống lưng, chúng ta nhìn trên đầu mà chúng ta quên dưới chân, chúng ta nhìn dưới chân chúng ta quên trên đầu. Chúng ta nhìn bên ngoài, chúng ta quên bên trong. Chúng ta nhìn bên trong, chúng ta quên bên ngoài. Cái nhìn đó là cái nhìn thiếu thực tế. Cái nhìn thiện cận, cái nhìn bị cận thì, bị loạn thì. Cho nên nó rất là sợ hãi và làm cho mình không vượt qua được khổ đau. Cho nên cái điều thứ hai đó mà quý vị phải thực tập, đó là phải biết